Sách Samuel quyển thứ nhất, đoạn 2 từ câu 1 đến câu 36. Bài ca của bà Anna. Bà Anna cầu nguyện và nói: tâm hồn con hoan hỉ vì Đức Chúa. Nhờ Đức Chúa con ngẩng đầu hiên ngang, con mở miệng nhạo báng quân thù. Vâng, con vui sướng vì được Ngài cứu độ. Chẳng có đấng thánh nào như Đức Chúa, chẳng một ai khác ngoại trừ Ngài. Chẳng có núi đá nào như Thiên Chúa chúng ta. Các người chớ nhiều lời hoanh hoang tự đắc, miệng đừng tốt ra điều ngạo mạn. Vì Đức Chúa là Thiên Chúa quán thông, mọi hành vi chính người xét xử. Cung nọ người hùng bị bẻ tan, kẻ yếu sức lại trở nên hùng dũng. Người no phải làm mướn kiếm ăn, còn kẻ đói được an nhàn thư thái. Người hiếm hoi thì sinh năm đẻ bảy, mẹ nhiều con lại ủ rũ héo tàn. Đức Chúa là đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên.
Đức Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có, người hạ xuống thấp người cũng nhắc lên cao. Kẻ mọn hèn Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng người cất nhắc từ đống phân cho. Đặt ngồi chung với hàng quyền quý, tặng ngay vinh hiển làm sản nghiệp riêng. Vì nền móng địa cầu là của Đức Chúa, người đặt cả hoàn vũ lên trên. Chúa gìn giữ bước chân người trung hiếu, còn ác nhân bị tiêu diệt trong chốn mịt mù. Vì con người đâu phải mạnh mà thắng, kẻ thù Đức Chúa sẽ bị đập tan. Từ trời cao người cho sấm sét giáng trên đầu, Đức Chúa xét xử khắp cùng cõi đất, ban quyền năng cho đức vua người chọn, nêu uy thế đấng người đã sức giàu tấn phong. Ông Encana về nhà ở Rama, còn đứa trẻ thì phụng sự Đức Chúa có tư tế Eli trông nom.
Các con trai ông Eli, các con trai ông Eli là những tên vô lại, chúng không biết gì đến Đức Chúa và đến quyền lợi các tư tế được hưởng trên dân. Mỗi khi có ai dâng hy lễ thì đầy tớ của tư tế đến tay cầm xiên ba răng. Trong lúc người ta đang nấu thịt, nó thọc vào vạc, vào nồi, vào chảo hay vào niêu. Hễ xiên đưa lên được miếng nào thì tư tế lấy cho mình. Chúng vẫn làm như thế với tất cả những người Israel đến đó tại Silo. Cả trước khi người ta đốt mỡ cho cháy nghi ngút, thì đầy tớ của tư tế đến và bảo người dân hy lễ:
đưa thịt đây để quay cho tư tế. Người không lấy thịt ông đã nấu đâu, chỉ lấy thịt sống thôi.
Người kia có nói: để người ta đốt mỡ cho cháy nghi ngút trước đã, rồi anh thích gì thì cứ lấy. Thì nó bảo:
không, phải đưa ngay bây giờ, nếu không tôi dùng sức mạnh mà lấy.
Tội của những người thanh niên này rất lớn trước nhan Đức Chúa, vì những người ấy khinh thường lễ phẩm dâng Đức Chúa.
Ông Samuel tại Silo. Samuel phụng sự trước nhan Đức Chúa. Cậu bé mặc ephod vải gai. Mẹ cậu vẫn may cho cậu một áo khoác nhỏ và đưa lên cho cậu mỗi năm khi bà cùng chồng lên dâng nghi lễ thường niên. Ông Eli chúc phúc cho ông Encana và vợ ông này rằng:
xin Đức Chúa cho người đàn bà này sinh con cái cho ông để thay thế đứa con đã nhượng cho Đức Chúa.
Rồi hai ông bà trở về nhà. Đức Chúa viếng thăm bà Anna. Bà thụ thai và sinh được ba trai hai gái, còn cậu Samuel thì lớn lên bên cạnh Đức Chúa.
Lại nói về các con ông Eli. Ông Eli đã già lắm. Ông nghe nói các con ông đối xử thế nào với toàn thể Israel. Ông còn nghe nói chúng nằm với những phụ nữ phục vụ ở cửa lều hội ngộ. Ông nói với chúng:
sao các con lại làm những điều ấy, những điều xấu mà cha nghe toàn dân nói? Không, các con ơi, tiếng cao láo cha nghe dân Đức Chúa đồn thổi thì không tốt đẹp gì. Nếu một người có tội với một người thì Thiên Chúa sẽ phân xử cho, nhưng nếu một người có tội với Đức Chúa thì ai sẽ cầu nguyện cho nó?
Nhưng chúng không chịu nghe lời cha chúng, vì Đức Chúa muốn làm cho chúng phải chết. Còn cậu bé Samuel thì càng lớn lên và đẹp lòng cả Đức Chúa lẫn người ta.
báo trước hình phạt. Một người của Thiên Chúa đến gặp ông Eli và nói với ông: Đức Chúa phán thế này, ta đã chẳng tỏ mình ra một cách rõ ràng cho nhà của cha ngươi khi chúng ở dưới quyền triều đình Pharaoh bên Ai Cập đó sao? Ta đã chọn chúng trong mọi chi tộc Israel để chúng làm tư tế cho ta, bước lên bàn thờ của ta, đốt hương cho cháy nghi ngút, mang ê-phút trước nhan ta, và ta đã ban cho nhà cha ngươi mọi hỏa tế của con cái Israel. Tại sao ngươi lại coi thường nghi lễ và lễ khổng dành cho ta, là những thứ ta đã truyền dâng trong nơi ta ngự? Tại sao ngươi lại coi trọng các con ngươi hơn ta, mà cả cha con béo mập ra để ăn những thứ ngon nhất trong mọi lễ phẩm của Israel dân ta? Vì vậy, sấm ngôn của Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, quả ta có nói là nhà của ngươi và nhà cha ngươi sẽ đi trước nhan ta mãi mãi. Nhưng giờ đây, sấm ngôn của Đức Chúa không đời nào. Vì những kẻ coi trọng ta thì ta coi trọng, còn những kẻ khinh rẻ ta thì bị khinh thường. Ngày sắp đến những ngày ta sẽ chặt cánh tay ngươi và cánh tay của nhà cha ngươi, khiến cho không còn người già trong nhà của ngươi. Ngươi sẽ trông thấy một đối thủ nơi ta ngự, trong khi tại Israel mọi sự đều tốt đẹp, và trong nhà ngươi sẽ không bao giờ có người già nữa. Tuy nhiên, ta sẽ không loại mọi người của ngươi khỏi bàn thờ ta. Như vậy, mắt ngươi sẽ mỏi mòn, tâm hồn ngươi sẽ kiệt sức, và tất cả con cháu trong nhà ngươi sẽ phải chết giữa tuổi thành nhân. Điều xảy ra cho hai con trai ngươi, Hophni và Biên-Khát, sẽ là dấu cho ngươi. Cả hai sẽ chết trong cùng một ngày. Ta sẽ cho xuất hiện một tư tế trung chuyên để phục vụ ta. Nó sẽ hành động theo lòng ta và ý muốn của ta. Ta sẽ xây cho nó một nhà kiên cố, và ngày ngày nó sẽ đi trước người được ta sức sầu tấn công. Bất cứ ai còn sót lại trong nhà ngươi sẽ đến chụp lại nó để được một đồng bạc và một ổ bánh, và sẽ nói với nó: Xin vui lòng nhận tôi vào làm một chức vụ tư tế nào đó để tôi có miếng bánh ăn.